Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, 2016. Tại sao lời hứa chống tham nhũng của tân thủ tướng lại bị nghi ngờ? Luật báo chí sửa đổi có thật sự mang tính tự do ngôn luận? Tệ nạn dâm ô trong học đường và khi trẻ bị gieo mầm dối trá và bạo lực. Đây là những đề tài quý vị sẽ nghe trong phần thời sự. Và bây giờ là bản tin chi tiết. Tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, 2016.
Diễm Thi và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, một số nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam hôm nay bị cơ quan chức năng bắt giữ khi tập trung trước Đại sứ quán Hoa Kỳ để bày tỏ ủng hộ cho một nhà hoạt động khác là cựu tù nhân lương tâm luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông này hiện đang bị giam giữ từ ngày 16 tháng 12 năm ngoái cho đến nay. Anh Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, một cựu tù nhân và hiện giúp những người bị mất đất như bà tiếp tục đòi công lý, vào lúc 6 giờ 30 chiều cho biết đang cùng nhiều người có mặt trước đồn công an Hà Nội đòi thả những người bị bắt hôm nay.
Ở đồn công an thành phố Hà Nội, địa chỉ của tại số 6, quận Trung Hà Đông. Hiện tại là những người bị bắt có những chương hướng mà anh chị nghĩa bị đánh rất là đau, xong đến giờ này họ vẫn chưa thả được cả người. Và có một chiếc xe đen và đi vào trong thì vừa xong đi ra thì lực lượng rất là đông, bà con đã nằm xuống trước cổng đồn công an để ngăn chặn họ đi ra. Thì cũng rất nhiều người nghi ngờ rằng là trong cái chiếc xe đen đó là có ba người là thầy cháu và chị Trung Dũng Thanh Trung Nghĩa, là có thể họ sẽ trở đi. Đó là những cái nghi ngờ hiện tại vẫn chưa thể xác đâu.
Một nhà hoạt động khác, cô Thảo Tesera cũng cho biết sự việc mà cô chứng kiến trong ngày hôm nay.
Bà con là vẫn đi khiếu kiện về vấn đề đất đai, nhà còn quyền cưỡng chiếm đấy. Thì bà con thực hiện là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì là công an cho an ninh côn đồ ra đánh đập và bắt đi 7 người trong bà con. Thì là gia đình và làng xóm họ đi đến công an để yêu cầu nhà công an trả người thôi. Bắt nữ trái phép đánh đập mà quay sắc hết cả người ngợ. Thì họ đến đây để đòi thân nhân đến thôi anh ạ, chứ không có cái gì cả. Nhưng mà vấn đề bây giờ là họ đang điều một cái xe 7 chỗ để di chuyển mọi người đi đâu không biết. À, hôm nay là đại tập trung đại sứ quán Mỹ về vấn đề trả tự do thanh luật sư Văn Đài. Theo chương trình thì là bà con sẽ nhập thông tại đại sứ quán, nhưng mà họ chắc từ Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh là cái nơi mà bà con vẫn đang đi khiếu kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thì là bà con chưa kịp ra đại sứ quán Mỹ thì họ chặn lại và họ bắt đi. Còn một số anh em bị bắt tại đại sứ quán Mỹ bị đánh rồi. Thì là khi các anh em đó đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ bà con thì bị bắt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có tất cả là 7 người bắt, là 4 dân oan và 3 người đấu tranh dân chủ, là Thủ Trương Dũng, Trung Nghĩa với cả một người nữa thì là em chưa rõ tên, tại loại là có 7 người bắt trong đồn công an hiện tại thời điểm này.
Tin cho biết số cả trăm nhà hoạt động tập trung trước Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm nay để biểu tỏ sự ủng hộ đối với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, gồm những người ở Hà Nội và một số nơi khác đến như Nghệ An. Xin được nhắc thêm, hôm nay cũng là ngày ra tuyên ngôn của khối 8406, một nhóm hoạt động đòi hỏi quyền tự do dân chủ, quyền con người và tự do tôn giáo cho người dân tại Việt Nam. Đến hôm nay, khối 8406 tròn 10 năm hoạt động.
Có 6 tàu cá của Trung Quốc bị cơ quan chức năng Việt Nam đuổi đi sau khi phát hiện vi phạm sâu vào vùng biển của Việt Nam. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình loan tin này hôm nay. Theo đó, vào ngày hôm qua, sau khi Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ở miền Trung Việt Nam nhận được tin có 6 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt cách khu vực cửa biển Nhật Lệ chừng 19 hải lý về phía đông, cách cửa Danh chừng 24 hải lý về phía đông đông nam, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh bắt cá chung Việt Nam-Trung Quốc chừng 49 hải lý. Hải đội 2 biên phòng Quảng Bình đã triển khai lực lượng bám sát những tàu cá Trung Quốc bị cho là vi phạm vùng biển của Việt Nam.
Tin nói sau hơn một ngày lực lượng Việt Nam tiếp cận và kiểm soát thành công 6 tàu cá thâm nhập. Trên 6 chiếc tàu có 28 người dân Trung Quốc, nhưng họ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Thái độ của những người dân Trung Quốc bị cho là vi phạm, được nói là bất hợp tác, xem thường việc kiểm tra, kiểm soát và những lời cảnh báo của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ lập biên bản vi phạm, đánh dấu tọa độ vi phạm, rồi phóng thích 6 tàu cá của người dân Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Cũng tin liên quan ngư dân, Thái Lan hôm qua cho biết đang bắt giữ tổng cộng 11 tàu cá và 102 ngư dân Việt Nam bởi cho vi phạm vùng biển của nước này. Thông tấn xã Việt Nam loan tin nói, tại cuộc họp báo do Hải quân Thái Lan tổ chức ở Bangkok vào ngày hôm qua, chuẩn đô đốc Phó Tư lệnh vùng Hải quân 1 Hoàng gia Thái Lan Watson Bunyong xác nhận như vừa nêu. Cụ thể, 11 tàu và 102 ngư dân Việt Nam bị bắt từ ngày 3 đến 7 tháng 4 vừa rồi. Trong số này có 5 tàu cùng 37 ngư dân bị bắt giữ ngoài khơi tỉnh Trat thuộc Thái Lan, giáp ranh với phía Campuchia. Những ngư dân Việt Nam bị bắt khai, họ là người thuộc tỉnh Cà Mau. Hiện những ngư dân bị bắt đang bị tạm giam tại căn cứ vùng 1 Hải quân Thái Lan và chờ ngày bị đưa ra xét xử.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản bác kêu gọi của Việt Nam là Bắc Kinh phải ngưng gây căng thẳng bằng việc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, đang còn đàm phán phân định giữa đôi bên. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hoạt động của giàn khoan 981 tại vùng biển không có tranh chấp và đó là một hoạt động thăm dò thương mại bình thường. Trung Quốc hy vọng bên liên quan có quan điểm khách quan và hợp lý về vấn đề này. Ông Hồng Lỗi không bình luận gì thêm.
Vào ngày hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng về việc Trung Quốc vào hôm 3 tháng 4 lại đưa giàn khoan 981 đến khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, kêu gọi Bắc Kinh rút giàn khoan ra khỏi khu vực đó. Ông Lê Hải Bình cho biết, vào ngày 5 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối đến đại diện Trung Quốc ở Đại sứ quán tại Hà Nội. Hôm qua, Việt Nam cũng trao công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội về việc Bắc Kinh hoàn tất xây dựng và bắt đầu đưa hải đăng trên đá Subi vào hoạt động. Đây là hải đăng thứ ba mà Trung Quốc xây trên các đá mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đó là các đá Gạc Ma, Châu Viên và Subi.
Philippines năm nay được phía Hoa Kỳ viện trợ quân sự lên đến hơn 120 triệu đô la. Đây là khoản tiền được nói là lớn nhất trong khoảng 15 năm qua. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, ông Jose Cuzia, cho biết khoản tiền viện trợ lớn như thế trong năm nay nhằm tăng cường khả năng quốc phòng và an ninh cho Philippines. Cụ thể, ngoài khoản quân viện hàng năm là 79 triệu đô la, Manila còn được Washington giúp thêm 42 triệu đô la từ chương trình sáng kiến hàng hải Đông Nam Á do Hoa Kỳ khởi xướng.
Đại sứ Jose Cuzia còn nói thêm là Manila và Washington đang đàm phán về việc nhận thêm từ phía Mỹ cano tuần tra lớp Hamilton thứ tư, cũng nhằm giúp Philippines tăng cường khả năng kiểm soát vùng biển của mình. Tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ sang thăm Philippines. Từ hôm thứ Hai vừa qua, hai nước tiến hành cuộc diễn tập quân sự hàng năm mang tên Balikatan, vai kề vai. Mục tiêu của cuộc tập trận năm nay giữa hai phía Mỹ-Phi được nói nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đất nước cho Philippines trước nạn xâm lăng của nước khác.
Ngoại trưởng Anh Quốc Philip Hammond hôm nay lên tiếng cảnh báo về những mối đe dọa đối với đặc khu hành chánh Hồng Kông. Cảnh báo của người đứng đầu ngành ngoại giao Anh Quốc được đưa ra vào khi ông này có chuyến công du đến Hồng Kông, nơi mà nhiều người dân ngày càng thêm quan ngại về việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với đặc khu này. Lên tiếng với báo giới tại Tòa lãnh sự Anh ở Hồng Kông, ông Philip Hammond nhắc đến trường hợp công dân Anh Lý Ba bị mất tích và rồi xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc. Về vụ việc này có cáo buộc cho là mật vụ Trung Quốc sang Hồng Kông ra tay. Điều này là vi hiến theo hiến pháp của đặc khu hành chánh Hồng Kông. Ngoại trưởng Philip Hammond nói rằng Anh Quốc có trách nhiệm và quyền bảo vệ cho đặc khu hành chánh Hồng Kông.
Chuyến thăm Hồng Kông của Ngoại trưởng Anh Quốc Philip Hammond hiện nay là chuyến công du đầu tiên của một Ngoại trưởng nước Anh đến đặc khu này trong vòng 5 năm qua. Ngày mai, ông Philip Hammond sẽ có cuộc gặp với người tương nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh. Tin cho biết, Ngoại trưởng Anh nói sẽ nêu vụ việc 5 người thuộc một nhà xuất bản ở Hồng Kông bị mất tích ra với Ngoại trưởng Trung Quốc. Hồng Kông được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 với thỏa thuận bảo đảm quyền tự do cho Hồng Kông trong 50 năm. Thế nhưng hiện có quan ngại những quyền tự do được bảo đảm theo thỏa thuận đó đang bị tước đi.
Trung Quốc hôm nay kết án một số nhà hoạt động ở Hoa Lục ủng hộ đợt biểu tình cổ suý dân chủ tại Hồng Kông hồi năm 2014. Luật sư của nhà hoạt động Vương Mạch cho hãng thông tấn AFP biết thân chủ bị tòa án thành phố Quảng Châu kết án 4 năm rưỡi tù với cáo buộc kích động lật đổ chính quyền. Nhà hoạt động Vương Mạch là một trong 5 người bị tòa xét xử và kết án trong ngày hôm nay ở Quảng Châu. Một nhà hoạt động khác là Tạ Văn Phi cũng bị tuyên án tương tự ông Vương Mạch. 3 người khác bị kết án từ 1 cho đến 4 năm tù.
Và kết thúc bản tin tối nay là một số tin kinh tế Việt Nam do Trung Khang trình bày.
Cá tra, cá ba sa Việt Nam tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá tại Mỹ. Theo kết quả từ đợt rà soát lần thứ 11 của Bộ Thương mại Mỹ, sản phẩm cá tra, ba sa nhập khẩu từ Việt Nam tiếp tục chịu mức thuế chống bán phá giá từ 0,41 đô la một ký đến 2,39 đô la một ký. Cụ thể, có hai doanh nghiệp bị bắt buộc chịu mức thuế là 0,41 đô la một ký và 0,97 đô la một ký, cao hơn mức thuế tạm thời của đợt rà soát này được công bố vào cuối năm 2015. Ngoài ra, có 14 doanh nghiệp tự nguyện nhận mức thuế 0,69 đô la một ký. Riêng mức thuế toàn quốc vẫn ở mức 2,39 đô la một ký. Sau nhiều đợt sụt giảm mạnh trong năm 2015, xuất khẩu tôm của Việt Nam đã tăng trở lại trong 2 tháng đầu năm 2016. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 387,4 triệu đô la, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân khiến sản lượng xuất khẩu tăng trở lại là do tôm xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng tốt trên 36%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc Hồng Kông vượt lên đứng thứ hai chỉ sau Mỹ, với giá trị xuất khẩu đạt 64,8 triệu đô la, chiếm 17,1% tổng sản lượng xuất khẩu. Philippines đang cân nhắc nhập thêm 500.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ trong bối cảnh hạn hán, ngập mặn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nông nghiệp nhiều nước ASEAN. Giới chuyên gia nhận định, nhu cầu mới từ Philippines có thể thúc đẩy giá xuất khẩu gạo ở Việt Nam và Thái Lan. Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines, NFA, Tổng thống Benigno Aquino đã trao cho cơ quan này quyền hạn dự phòng để nhập khẩu thêm gạo nhằm đáp ứng nhu cầu năm nay. Trong 6 tháng qua, NFA cũng đã mua 750.000 tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự buổi nay. Thưa quý thính giả, sáng ngày 7 Tây tháng 4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội Việt Nam, trong đó có cam kết đẩy mạnh công tác chống tham nhũng. Mặc Lâm ghi nhận thêm chi tiết liên quan đến lời tuyên thệ này.
Người dân trong và ngoài nước không lạ gì tới vấn đề tham nhũng của Việt Nam. Tham nhũng là cái gai không thể nhổ bỏ và nó làm cho bước phát triển của kinh tế cũng như chính trị khập khiễng. Quốc tế đánh giá Việt Nam xếp hạng tham nhũng vào top 10 cao nhất thế giới. Hệ thống cầm quyền biết rõ điều đó và không ít lần những người cao nhất nước liên tục cho biết tham nhũng là quốc nạn, là mối nguy tiềm ẩn sẽ làm sụp đổ chế độ. Công cụ chống tham nhũng được đưa ra như kê khai tài sản chẳng những không hiệu quả mà còn tạo lý do cho tham nhũng hoành hành nhiều hơn. Những cơ quan thanh tra chính phủ lại không thể dằn được lòng tham khi được tham nhũng lót tay cho qua những hồ sơ bê bối. Từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có tham nhũng và người nhận tham nhũng luôn luôn là cán bộ chức quyền. Đã là chức quyền thì hầu như tất cả đều là đảng viên trung kiên và có độ nhiệt thành với đảng không cần phải bàn cãi. trong tình hình như vậy, lời hứa chống tham nhũng của tân thủ tướng sẽ được thực hiện bằng cách nào là một câu hỏi lớn cho đất nước. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu ban dân vận trung ương, chia sẻ nhận xét của ông về lời hứa này.
Đó là một cái bi kịch lớn của đất nước, của xã hội đấy. Cho nên người ta nói vậy nhưng mà không phải vậy. Người ta làm không đúng như là cái người ta nói. Cho nên là đây là một cái sự gọi là nước ta đã lui về cái trạng thái hỗn mang, hỗn độn, lộn xộn, đã có quy củ gì và không có lời nói nào đáng tin cậy nữa hết. Ông Hồ đã nói rất hay về dân chủ nhưng mà có thi hành được đâu. Ông Dốt cũng nói rất nhiều nhưng mà độc lập này kia nhưng mà có giữ gìn được đâu. Tất cả những ông lãnh đạo đều nói rất hay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói là tôi thề chống tham nhũng. Phan Văn Khải khi làm thủ tướng cũng nói rằng là tuyên chiến với phiền nhiễu ở Sài Gòn, nói công khai như thế. Rất nhiều cái nghị quyết về chống tham nhũng. Nhưng mà tham nhũng muốn chống là phải đặt nó ở trong một cái trạng thái là dân có quyền. Mà dân không có quyền thì có quan quyền. Quan quyền thì làm sao mà chống tham nhũng được. Cho nên là tất cả những cái điều ấy tôi đều cho là những trò tào lao. Anh lừa được thì người nhà quê họ ít học, họ không có thông tin. Nhưng mà với chúng tôi thì chúng tôi không thể tin được bất cứ một cái lời tuyên bố nào từ đấy.
Vấn đề tham nhũng đã được Quốc hội khóa 11 đưa vào luật, và từ đó đến nay báo chí cho biết luật chống tham nhũng vẫn chưa cho thấy hiệu quả bởi có quá nhiều chồng chéo khi thực hiện. Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông cho biết.
Trong cái thời gian tôi làm đại biểu Quốc hội, có một cái ấn tượng nhất là tham gia xây dựng cái luật phòng chống tham nhũng. Có thể nói là đây là một cái bước phát triển của pháp luật Việt Nam, vì từ trước đến nay là cái vấn đề tham nhũng nó trở thành quốc nạn nhưng mà chưa có pháp luật xem xét xử lý và điều chỉnh các cái hoạt động trong cái lĩnh vực tham nhũng. Tuy nhiên trong cái quá trình thực thi thì do nhiều nguyên nhân là cái hoạt động của các cấp chính quyền cũng như của Quốc hội còn những hạn chế, cho nên việc ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam chưa đạt được kết quả mong muốn.
Ngay trong bộ phận chống tham nhũng lại phát sinh nhiều hệ lụy tham nhũng nhất, nơi đây đã bao che, đồng lõa, thủ tiêu hay chỉnh sửa hồ sơ và làm chìm xuồng nhiều vụ tham nhũng lớn. Nói về việc này, đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông chia sẻ.
Cái tham nhũng là một cái lĩnh vực rất là phức và nó là hoạt động ngầm và cái bộ máy phòng chống tham nhũng nó cũng chưa được trao quyền mạnh mẽ cũng như là nó cũng chưa được hợp lý và cá biệt trong cái bộ máy phòng chống tham nhũng nó cũng có một cái bộ phận phẩm chất chưa được tốt cho nên là nó chưa hoạt động mạnh mẽ quyết liệt để ngăn chặn cái tình trạng này.
Bên cạnh bộ máy chống tham nhũng tiếp tay, tham nhũng còn được một thế lực rất mạnh đứng sau lưng chống lưng cho nó, đó là chỉ thị 15 CT/TU được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, quy định về công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng. Chỉ thị 15 quy định, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm, đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng, quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt, thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Đó là sự thừa nhận cay đắng của Thiếu tướng Công an Phan Anh Minh vào ngày 8 tháng 3 trong lễ tổng kết phòng chống tham nhũng do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tướng Minh cho biết công an không được trinh sát đảng viên vì vướng chỉ thị 15, mặc dù biết chắc rằng đảng viên đó tham nhũng cũng đứng ngoài, không thể tiến hành điều tra tìm kiếm tội phạm. Công khai một chỉ thị đi ngược lại với việc chống tham nhũng như thế là một hành động can đảm vượt bậc sau khi chỉ thị này xuất hiện gần 10 năm về trước, nhưng không ai dám nhắc tới nó. Nhìn lại chỉ thị 15, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang nay đã nghỉ hưu cho biết.
Đấy là một vấn đề lớn mà theo tôi thì đấy là một nghịch lý. Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố là kiên quyết không chung sống với tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng, diệt trừ tham nhũng bằng được. Thì lại có cái chỉ thị 15, nó lại cản chân cái việc này. Giống như là một người đi xe đạp với anh cũng phóng nhanh để tới đích. Thế nhưng mà một tay lại cứ bóp phanh thôi, không đạt đi xe được thì làm nào tới đích được, làm nào đạt được cái mục đích chống tham nhũng được. Cho nên theo tôi đấy là một cái nghịch lý anh.
Câu hỏi đặt ra cho tân thủ tướng, nếu ông muốn thực hiện lời hứa trước nhân dân thì đối với chỉ thị 15, ông phải làm gì để chống tham nhũng? Đại tá Nguyễn Đăng Quang cho biết.
Giải quyết là một trong hai cách thôi. Một là tuyên bố là không chống tham nhũng nữa. Hai là phải loại bỏ tất cả những văn bản mà cản trở cái việc chống tham nhũng đi, trong đó có cái chỉ thị 15. Phải công khai tuyên bố về loại bỏ, thu hồi cái văn bản đó. Nói rằng cái như văn bản đó là trái cái mục đích chống tham nhũng của đảng, là trái với điều lệ đảng, là trái với cả luật lệ pháp luật của nhà nước nữa. Cho nên là bây giờ phải thu hồi.
Còn rất nhiều điều cần làm nếu muốn chống tham nhũng hiệu quả, thế nhưng vượt được bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, chứa đầy những bắt tay ngầm dưới gầm bàn trong hệ thống chính quyền, đang là thách thức lớn trong những ngày sắp tới cho tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Điều mà dư luận quan tâm nhất là bỏ hẳn chỉ thị 15 thì chắc chắn tân thủ tướng không thể làm được, vì quyền hành của ông còn phải được cân nhắc từ nơi cao nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng ngày 5 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Việt Nam thông qua luật báo chí sửa đổi với 89% số phiếu tán thành. So với bộ luật cũ thì luật báo chí sửa đổi có một số điểm mới như giữ nguyên 13 hành vi bị cấm trong bản dự thảo. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận được quy định cụ thể hơn và đặc biệt là đề xuất cấm nhà báo viết trái quan điểm tờ báo trên mạng xã hội đã không được đưa vào luật. Với những thay đổi như thế, luật báo chí sửa đổi có được xem là một tiến bộ về quyền tự do báo chí, ngôn luận ở Việt Nam hay không? Và với bộ luật mới này, các cơ quan báo chí, nhà báo có được sự bảo vệ mạnh mẽ hay không? Xin nhường lời cho các Linh trong bài sau.
Rất nhiều điểm mới trong luật báo chí vừa được thông qua sáng ngày 5 tháng 4, được cho là đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp 2013 về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin. Trong lần trả lời báo chí trong nước vào cuối năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn cũng từng nhấn mạnh tinh thần của dự luật rất tiến bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển của báo chí và nhu cầu xã hội thông tin. Tuy nhiên, không đồng tình với ý kiến này, blogger Trương Duy Nhất, người từng bị kết tội theo Điều 258 và đã trả thẻ nhà báo cho biết, tinh thần tiếp thu của luật báo chí sửa đổi so với những nội dung của dự thảo không được nhiều lắm. Đặc biệt, ông nêu ra một ví dụ cụ thể mà theo ông đó là một điều phi lý.
Ví dụ trước đây á là cơ quan báo chí là tiếp nhận là có trách nhiệm là phản ánh lại những cái ý kiến, những phản ánh của bạn đọc, của người dân. Nhưng bây giờ nó lại thông thêm một câu, tức là báo chí thì chịu trách nhiệm đăng tải rồi là trả lời và đăng tải những cái ý kiến góp ý phản hồ phản biện thế này của người dân phù hợp với tôn chỉ mục đích của tờ báo. Có nghĩa là nó để cái tờ báo người ta ràng buộc một số tờ báo đang chỉ đăng tác trong mà thế nào là phù hợp với tôn chỉ mục đích thì tùy theo cái cách trong từng tình huống người ta hiểu pháp luật như thế nào thì người ta ứng xử cách khác nhau, mà cái đó cũng là cái cách để mà hạn chế bớt các báo chí phản hồi, đăng tải những phản hồi những cái ý kiến của người dân. Tôi cho cái đó là cái điểm lùi của luật báo chí sửa đổi vừa rồi, chứ không phải điểm tiến bộ.
Một điều đặc biệt liên quan đến tôn chỉ của cơ quan báo chí đã được bà Nguyễn Thanh Hải, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đề nghị không đưa vào luật cấm trong dự thảo luật báo chí sửa đổi. Đó là nội dung cấm phóng viên, nhà báo không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Trước đây, khi trả lời phỏng vấn của báo giới trong nước về các giải pháp khắc phục, hạn chế tác hại của các trang mạng xã hội, mà điển hình là các trang blog nêu quan điểm cá nhân, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, có đưa ra ý kiến là nên tăng cường vai trò, vị thế của cơ quan báo chí. Nhắc lại điều này, ông Trương Duy Nhất cho biết đó là một cách khống chế các nhà báo theo luật. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định, nên quyết định không thể đưa nội dung này vào luật báo chí. Với ông Trương Duy Nhất thì ông cho rằng đây là một tín hiệu khả quan.
Đó cũng là một cái tín hiệu tốt mà ít ỏi cái luật sửa đổi lần này.
Thế nhưng, đối với nhà báo Đoàn Vương Thanh, tức Nguyễn Thanh Hà, cựu phóng viên báo Thông tấn xã Việt Nam, thì ông không cho rằng luật báo chí sẽ có một sự thay đổi tích cực.
Có gì thay đổi thì ở đất nước cử như chúng tôi đây thì nói chung chưa tin được có gì thay đổi. Luật báo chí cũng thế thôi, rồi luật này luật khác. Có lẽ có thay đổi, thế nhưng trong thực tế thì cũng có những cái điều nó giảm được.
Những điều ràng buộc mà nhà báo Đoàn Vương Thanh nói đến đã được bà Nguyễn Thanh Hải đề cập. Đó là trường hợp thấy cần thiết phải quản lý những hoạt động trên, cơ quan báo chí có thể quy định nội dung này tại quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đó. Trong luật báo chí sửa đổi 2016, có đưa ra những quy định được cho là các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí như xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, vân vân. Điều này có vẻ như mâu thuẫn với việc không đưa vào luật mới đề xuất cấm nhà báo viết trái với quan điểm của tờ báo mình làm việc trên mạng xã hội. Nói về điều này, nhà báo Trương Duy Nhất cho biết đây chính là điểm thể hiện sự lúng túng trong cơ chế soạn luật của nhà nước Việt Nam.
Thực ra thì trong cái sự thảo cái luật báo chí sửa đổi nó có nhiều cái lúng túng lắm.
Vâng.
Lúng túng của cái cơ quan soạn luật á, trước cái tình thế báo chí như thế, trước một cái xu thế phát triển báo chí nó nhiều hình thức mới mẻ như thế, thì cái khi anh soạn luật báo chí sửa đổi nó đụng chạm nên nó không kịp được giữa cái xu thế như thế mà người ta muốn siết lại, người ta muốn quản làm nào, nhưng mà tư duy của người soạn luật nó rất lúng túng trong cái việc mà làm thế nào để quản được những cái luồng mới như này, thì đó là cái một trong những điểm lúng túng người ta đưa vào, nhưng mà có những cái nó viết lại không được.
Chính vì vậy mà ông nói rằng nhận định này cũng tương đồng với ý kiến của nhà báo lão thành Kha Lương Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông nói rằng
đại hội đó là đại hội thắng lợi của cái phe giáo điều bảo thủ bốn kiên định đó, là cái đại hội đó họ thắng lợi bằng bạo lực đó, bằng gian lận họ cố là họ quyết là giành thắng lợi để họ tiếp tục độc quyền đó, mà sau cái đại hội tới giờ thì họ đã thể hiện cái độc quyền đó là càng ngày càng tệ hại hơn, cho nên là chúng tôi không có muốn có ý kiến gì nữa để coi họ làm gì đây, họ làm như thế nào, họ dẫn dắt cái đất nước này đi đâu. Từ trước là cũng có ý kiến này có ý kiến kia, mình cũng rất là tâm huyết, rất là tình cảm yêu thương, nhưng mà là bây giờ thấy không quan tâm gì hết, họ không có nghe gì hết, cho nên họ không muốn nói gì nữa.
Và cũng không khác với nhận định của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng trong lần trả lời giới truyền thông hải ngoại gần đây, cho rằng với tinh thần luật báo chí như thế, nhiều nhà báo nhà nước đã thất vọng, và tất nhiên giới báo chí độc lập càng thất vọng hơn, vì tinh thần được coi là tự do ngôn luận đối với báo chí chỉ là khái niệm rất mù mờ, không rõ nghĩa. Luật báo chí mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự, thưa quý thính giả, tệ nạn dâm ô trong học đường là đề tài phóng sự của các phóng viên trong nước. Xin mời quý vị nghe sau đây.
Tỷ lệ thuận với nạn khô hạn, nạn tham nhũng, nạn công an giao thông vòi vĩnh người đi đường, nạn sa tạc, nạn phá rừng, nạn tận khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản quốc gia, nạn cướp giật trên đường phố, nạn dâm ô trẻ em trong học đường ngày càng gia tăng đáng sợ. Từ vụ việc bảo vệ trường có hành vi dâm ô với trẻ em học sinh nữ, đến thầy giáo sờ soạn dâm ô với học sinh, và sâu xa hơn nữa thì Việt Nam từng có những thầy giáo xâm phạm tình dục học trò. Trong đó đáng kể nhất là vụ hiệu trưởng Sầm Đức Sương đã môi giới các nữ sinh trung học phổ thông bán dâm cho giới quan chức cấp tỉnh ở Hà Giang. Một phụ huynh học sinh tên Hữu sống ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang chia sẻ.
Cái này rất là phẫn nộ với cái tình trạng là dâm ô trẻ em ở học đường ạ. Và cảm thấy như thế thì rất bức xúc, mà không mấy ngày nào cũng đi theo các cháu được, nên là cũng cái này thì cũng gửi lời đến đỡ bộ phận các cơ quan chức năng là phải xem cái đạo đức tác phong của những người thầy, những người thậm chí là những cán bộ đọc rất nhiều bài báo, là những có cả hiệu trưởng này, về công an này, và một số cái cán bộ nhà nước này, để có những hành vi này. Cảm thấy thứ nhất là cái dục vọng của họ lớn, thứ hai là cảm giác rất là vui đùa, tất cả này thể hiện cái gì đó, cái bản chất của họ. Như vậy là yêu cầu là chúng ta vẫn là cái bộ máy sắp đẹp phải tan đen một chút nữa, đó là cảm mạnh hơn. Giả sử như mình có tình trạng như vậy, họ tù nạn, họ xương thân, họ là những thứ là chắc chắn là sẽ để được vấn đề đó.
Ông Hộ tỏ ra bức xúc khi nói về các vụ thầy giáo, bảo vệ nhà trường và hiệu trưởng nhà trường có hành vi dâm ô, thậm chí có quan hệ tình dục hay môi giới tình dục đối với nữ sinh và học trò nữ vị thành niên, những em bé đáng con đáng cháu của họ. Theo ông, điều này chỉ cho thấy xã hội Việt Nam đã thật sự nát bấy với bàn tay lãnh đạo của các đỉnh cao trí tuệ. Bởi theo ông Hộ, tất cả những hành vi dâm ô, xâm hại tình dục trong học đường đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là đạo đức lãnh đạo, chứ không đơn giản chỉ là đạo đức của từng cá nhân hay do xã hội quá nát, mà các ông thầy lý luận cộng sản vẫn có thói quen chia sự giáo dục ra thành một tam giác đều, gồm ba cạnh gia đình, xã hội và nhà trường. Ông Hộ cho rằng, chỉ chia thành ba cạnh tam giác đều là một tương lai học sinh như vậy sẽ dễ dàng có trò đổ thừa. Ví dụ như nhà trường thì đổ thừa cho gia đình đổ thừa cho xã hội, và xã hội lại đổ thừa cho nhà trường. Bộ máy nhà nước vô can. Hệ thống giáo dục Việt Nam là hệ thống giáo dục cộng sản xã hội chủ nghĩa. Đạo đức nhà giáo Việt Nam là đạo đức sống, học tập và noi gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi thứ từ công an việc làm cho đến sinh hoạt cộng đoàn, sinh hoạt tôn giáo, văn hóa và giáo dục đều răm rắp tuân theo một đường ray quy định sẵn do Đảng Cộng sản đã vẽ thiết kế và thi công. Hiện tại, sự xuống cấp về mặt đạo đức của nhiều thầy cô giáo cũng như những nhà hoạt động dầm mồ, đồi trị ngày càng diễn ra bạo hơn trong học đường, là phải nói đến trách nhiệm của hệ thống nhà nước, của đảng lãnh đạo. Lấy một dẫn chứng, ông Hộ cho rằng câu chuyện của hiệu trưởng Sầm Đức Sương môi giới học sinh nữ bán dâm cho cán bộ cấp tỉnh, lẽ ra nhà nước, chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam phải có những động thái nhất định nhằm lấy lại danh dự của ngành giáo dục cũng như danh dự hay uy tín của nhà lãnh đạo. Nhưng ở đây, với nguyên lý cái dù và cái cán, Sầm Đức Sương có cái dù của ông ta, những quan chức Hà Giang cũng có cái dù của bọn họ. Cuối cùng, những nữ sinh đi tố cáo bị ép bán dâm không có cái dù nào cả, phải nhận những đòn thù của báo chí trong nước và những hình phạt hoàn toàn không có công lý do tòa án tỉnh mang lại. Rồi chuyện thầy giáo Cao Văn Dũng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có hành vi dâm ô với các bé gái đang học tiểu học, mà lẽ ra anh ta phải bị bắt, phải thông qua điều tra và ít nhất là phải ra khỏi ngành. Những người quản lý anh ta cũng bị kỷ luật thích đáng. Thì đằng này, bà phó trưởng phòng giáo dục thành phố Vinh lại cho rằng hành vi của thầy giáo kia chưa gây thiệt hại đáng kể. Nếu bỏ qua yếu tố cái dù che cái cán ở đây, thì vẫn còn lộ ra một vấn đề khác là cả cái dù và cái cán đều thiếu tư cách làm người. Và một khi cả một hệ thống đều thiếu nhân cách, sẽ dẫn đến hệ quả như những gì đang diễn ra. Gần đây nhất, thêm sự việc trên 20 em học sinh nữ người Mông ở Mường Khương, Lào Cai bị bảo vệ trường là Đỗ Văn Nam liên tục có các hành vi dâm ô bằng nhiều hình thức khác nhau. Các em chỉ mới 9 hoặc 10 tuổi, thậm chí một số em đã bị tên này lạm dụng suốt 3 năm. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi đã không dám tố cáo. Ông Hữu tỏ ra hết sức bức xúc khi đưa ra những nhận xét trên đây, bởi ông cũng là một người cha có con nhỏ đang học dưới mái trường sao chủ nghĩa, Ông cũng mong muốn con gái của mình được an toàn và học hành trở thành người tốt. Chính vì trăn trở cho tương lai của con gái mình, ông Hữu cảm thấy căm phẫn trước những kẻ như Sầm Đức Sương, Cao Văn Dũng, Đỗ Văn Nam. Một vị nhà giáo khác không muốn nêu tên, chùa xót chia sẻ.
Có hai cái ngành mà trước đây hết sức trân trọng nhưng bây giờ người ta cũng không còn. Đó là cái thầy thuốc, cái lệ nhà giáo, là những người mà chữa những cái căn bệnh về tâm hồn, những người chữa căn bệnh về xác. Xuống nó như cái trạng nó như vậy thì nó do cái sự xuống cấp của cái đời sống xã hội nói chung, cái suy thoái đạo đức xã hội chung mà nó sinh ra tất cả những cái như thế. Trên học lễ, học văn rồi tất cả những cái đấy mà mẫu mực của người thầy thì nó là một cái phong, nó là một cái vẻ đẹp của người Á Đông, nhưng mà cái đấy nó không còn, nó mai một đi vì cái đời sống xã hội nó như vậy. Nó thiếu một cái sự quản lý chặt chẽ, thiếu một cái thiết chế chặt chẽ.
Vị nhà giáo này cho rằng tội ác trong xã Việt Nam nói chung và trong hệ thống lãnh đạo nhà nước, trong đó có cả lãnh đạo ngành giáo dục, là một tảng băng rồi. Những gì thấy được chỉ là phần nổi của tảng băng, và phần chim của nó lúc nào cũng chiếm 7/10. Giả sử như người ta có đập bỏ đi 3/10 tảng băng đang nổi trên mặt nước, thì ngay tức thì phần còn lại sẽ nổi lên thế chỗ phần đã bị đập bỏ. Và đáng sợ hơn, không phải là chỉ có một khối băng duy nhất đang nổi 3/10 để người ta từ từ đập bỏ hết phần này đến phần khác, thì tảng băng sẽ tiêu đi. Mà vấn đề chính là bầu khí lạnh để tảng băng có thể liên tục hình thành. Đập đi một phần nhỏ thì liền sau đó một phần lớn khác đã hình thành dưới mặt nước để đẩy phần còn lại nổi lên. Vị này cho rằng vấn đề đạo đức xã hội và đạo đức hệ thống lãnh đạo chính là sinh quyển, là bầu không khí tồn tại xã hội. Nghĩa là một xã hội có hệ thống lãnh đạo có đầy đủ đạo đức thì mọi pháp quy từ quy định cho đến chế tài sẽ được minh bạch và áp dụng một cách triệt để. Lúc đó tội lỗi cái ác sẽ được giảm thiểu. Ngược lại, một khi hệ thống lãnh đạo kém chất lượng, giả dối và độc tài bảo thủ bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn và bất chấp lương tri để nắm giữ quyền lực, thì sẽ kéo theo hệ lụy cấp dưới trong hệ thống đó cùng bất chấp, cùng thủ đoạn và đạp lên lương tri để nắm quyền lực tiền tài. Sự kết nối giữa một hiệu trưởng nhà trường với các quan chức cấp tỉnh để đẩy các nữ sinh vào chỗ bán dâm cho quan chức, hay sự dâm mô của những thầy giáo, những ông bảo vệ trường đối với học sinh nữ vị thành niên là biểu hiện của một hệ thống phí đạo đức, cái dù che cái cán, và xã hội đã lộn xộn, phí nhân tính tận gốc rễ, mà gốc rễ ở đây chính là nhà nước, là đảng lãnh đạo. Vị nhà giáo này cho rằng câu chuyện xâm hại tình dục hay dâm mô trẻ em trong nhà trường đang ở mức báo động đỏ, bởi hệ thống giáo dục và hệ thống quản lý đã đến lúc chỉ có thể dùng đúng hai chữ, đó là thối nát. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quay sang đề tài về thanh thiếu niên, Quốc hội Việt Nam hôm 5 tháng 4 đã thông qua luật về trẻ em, trong đó có một số thay đổi đáng chú ý như nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đối với trẻ em. Tuy nhiên, luật mới không chấp nhận đề nghị đưa tuổi của trẻ em từ 16 lên 18 theo kiến nghị của các chuyên gia về phụ nữ và trẻ em. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, một ngày trước khi Quốc hội thông qua luật mới, 18 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã gửi một bức thư ngỏ đến bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội với nỗ lực thuyết phục Quốc hội xem xét lại những kiến nghị của các tổ chức này trước khi thông qua luật. Việt Hà phỏng vấn bà Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, một trong những tổ chức ký thư ngỏ. Về lý do gửi bức thư ngỏ vào lúc này, bà Khuất Thu Hồng cho biết.
Thực ra thì những cái hoạt động gọi là để bảo vệ trẻ em rồi lên tiếng chống lại đạo lực đối phụ nữ thì cũng đã diễn ra từ lâu nay rồi. Nhưng mà sở dĩ là cái lần này thì có cái thư ngỏ gửi cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân là vì sáng ngày hôm nay thì Quốc hội sẽ thông qua cái luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em mới. Đấy, thế thì chúng tôi cũng muốn là trước khi mà luật được thông qua thì chúng tôi cũng muốn đưa ra những cái vấn đề để nhấn mạnh hơn cái việc là chúng ta cần phải đưa cái giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vào nhà trường để và đấy là một trong những quyền của trẻ em phải được tiếp cận đến những cái giáo dục về vấn đề này.
đấy là cái lý do. Và cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi cũng muốn nêu lên là tăng cái độ tuổi của trẻ em lên đến 18, tại vì cho đến nay thì ở Việt Nam thì trẻ em vẫn coi là từ 16 tuổi trở xuống. Thế và cái việc mà trẻ em ở dưới tuổi từ 16 tuổi trở xuống thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là có một số trẻ em mà từ cái độ tuổi 16 cho đến 18 thì lại không được một số cái luật bảo vệ, và đặc biệt là những cái luật hình sự mà có liên quan đến cái việc lạm dụng xâm hại tình dục trẻ em chẳng hạn. Đấy, thế thì đấy là cái lý do tại sao chúng tôi lại những lý do chính mà tại sao chúng tôi lại muốn là nêu cái vấn đề này lên trong cái bức thư nhỏ.
Chị có nói đến cái luật mới, thì trong cái luật mới đấy chị có những quan ngại gì không ạ?
Vâng, trong cái luật mới đấy thì đấy, chúng tôi trong thực ra là cái việc này đã có những cái thảo luận trước đó rồi. Chúng tôi trước đó khi mà cái bản dự thảo chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề mà giáo dục giới tính rồi sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho trẻ em thì không được chú ý. Thế và vẫn tiếp tục là quy định là trẻ em là cái độ tuổi từ 16 trở xuống. Vì thế cho nên là chúng tôi cũng đã lên tiếng trong cái quá trình dự thảo rồi, nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn là có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn của nhiều tổ chức cá nhân tham gia để mà cho Quốc hội có thể là có những cân nhắc nhìn kỹ hơn trong cái việc thông qua cái luật này.
Thưa chị, chị gửi cái chị và những chuyên gia khác thuộc các tổ chức xã hội dân sự có ký tên gửi cái thư ngỏ này cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch Quốc hội mới đó, và với cái hy vọng là bên Quốc hội mới sẽ xem xét cái đề nghị này. Cái hy vọng của chị đối với cái đề nghị này đối với Quốc hội là như thế nào? Chị có nghĩ rằng là Quốc hội sẽ thực sự xem xét vấn đề này không? Bởi vì bây giờ như chị nói là hôm nay thì đưa luật ra như vậy thì có sợ là có hơi muộn không ạ?
Vâng, đúng là cái việc mà đưa cái vấn đề này ra hôm nay thì nó hơi muộn, nhưng mà thực ra là chúng tôi cũng đã đưa cái vấn đề này ra từ trước như tôi nói.
Dạ.
Về cái việc là tuổi độ tuổi cũng như là cái chuyện là phải giáo dục giới tính cho trẻ em thì chúng tôi cũng đã nêu lên từ lâu rồi. Thế nhưng mà nhân những cái câu chuyện, nhân cái việc mà dư luận xã hội đang rất là quan tâm đến cái vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là qua cái câu chuyện của Minh Béo bị bắt ở Mỹ, thì dư luận xã hội lại một lần nữa như là dấy lên cái câu chuyện này. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mà rất là tốt để có thể kêu gọi cái sự chú ý của Quốc hội cũng như là của xã hội nói chung trong cái vấn đề là chúng ta phải có những cái hành động nó mạnh mẽ hơn nữa và chủ động hơn nữa trong cái việc mà bảo vệ trẻ em.
Muốn hỏi chị là không biết là các chị có nghĩ rằng là vì là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Quốc hội thì cái hy vọng của mình nó sẽ lớn hơn không ạ?
Chúng tôi thì cũng không nghĩ là như vậy đâu. Chúng tôi không nghĩ rằng là vì bà Kim Ngân bà là chủ tịch Quốc hội thì cái vấn đề nó có thể sẽ tốt hơn, nhưng mà dù là có bà Kim Ngân hay không thì chúng tôi cũng vẫn sẽ đưa cái thư ngỏ đến lên, vẫn nêu ý kiến của mình. Nhưng mà chúng tôi muốn rằng là cái thư này gửi cho bà Kim Ngân ở cái thời điểm mà bà vừa mới trúng cử bà mới được bầu là chủ tịch Quốc hội thì cũng như là một cái lời kêu gọi, một cái lời động viên để cho bà hiểu rõ bà cảm thấy là có trách nhiệm hơn trong cái việc bảo vệ cái quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.
Chị gửi cái thư kiến nghị này ra và cũng như chị nói lúc nãy đó là các tổ chức xã hội dân sự cũng đã làm nhiều cái hoạt động để vận động cho những cái kiến nghị mình đưa ra tại đây, thì đến cho bây giờ thì bên chị đã nhận được những cái phản hồi nào từ phía các đại biểu Quốc hội, từ bà Nguyễn Thị Kim Ngân chưa?
Cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nhận được những cái phản hồi gọi là chính thức. Bản thân tôi thì chưa nhận được cái phản hồi chính thức, tại vì ngày hôm nay thì tôi cũng đi làm rất là chưa có bận thì chưa kịp tìm hiểu xem là có những phản hồi chính thức nào chưa. Thế nhưng mà chúng tôi được biết rằng là cái thư mà chúng tôi gửi thì đã đến được với các đại biểu Quốc hội và cũng đã có những phản hồi đối với những cái đồng nghiệp của tôi, rằng họ đã nhận được thư và họ sẽ trao đổi. Thế thì tôi cũng chưa theo dõi tiếp là cái câu chuyện là nó đang diễn biến đến đâu, nhưng mà có một cái điều chắc chắn là luật bảo vệ giáo dục chăm sóc và giáo dục trẻ em thì đã được thông qua, và trong đó thì cái điều 44 thì về đã có một cái điều 44 là nói về cái việc là trẻ em phải được giáo dục về giới tính như là về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Thế và nhưng mà cái đề nghị, cái đề xuất là nâng tuổi của trẻ em lên 18 thì vẫn chưa được chấp nhận. Một cái luật mới này thì vẫn chưa chấp nhận cái kiến nghị đó của chúng tôi cũng như là một số các tổ chức khác. Tại vì thực ra là nếu mà mình so với cái luật ở các nước khác thì sẽ có những cái nó cái hiệu quả ở Việt Nam. Ở các nước thì trẻ em là phần lớn là ở cái độ tuổi 18, trong pháp luật về trẻ em là độ tuổi 18. Ở Việt Nam thì cũng có một số các cái luật khác thì mình quy định là ví dụ như luật hôn nhân gia đình thì nó là phải kết hôn ở độ tuổi 18, mà nếu kết hôn dưới độ tuổi 18 tức là đấy là hôn nhân trẻ em hay là tảo hôn. Nhưng mà lại cái luật này thì lại không coi 18 tuổi, dưới 18 tuổi là trẻ em. Thì nó cũng có những cái bất cập, và tôi nghĩ rằng là thực tế cuộc sống nó sẽ chỉ ra là cần phải có những thay đổi. Hy vọng là có những thay đổi trong cái thời gian tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Khi trẻ em bị giao mầm dối trá và bạo lực, bài viết của blogger Chuẩn Khanh qua giọng đọc của Nguyên Lam. Nội dung bài không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Mobo, một trong những người từng là hồng vệ binh trong thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, đã nói rằng ông cùng rất nhiều bạn bè của mình trở thành những kẻ hoài nghi và mất hoàn toàn niềm cảm hứng với cuộc sống của mình khi nhìn lại lịch sử và những gì mình đã tham gia. Mobo đã góp tiếng nói của mình trong các hồ sơ về kinh nghiệm bạo lực tuổi thiếu niên trên tạp chí New Internationalist sau khi đến Anh học ngành nghiên cứu về ngôn ngữ, định cư ở đó. Sau những gì đã diễn ra, chúng tôi rơi vào tình trạng hoài nghi, luôn hoài nghi và không còn ai có thể nói với chúng tôi về lý tưởng được nữa. Vì chúng tôi sợ hãi mình sẽ rơi vào một vòng xoáy, tạo ra những điều kinh hoàng khác. Ông Mobo nói, những kinh nghiệm kinh hoàng mà ông ta nói đến là ký ức của thời niên thiếu khi ông mới 14 tuổi. Tài liệu trên thư viện điện tử Asian History About cho biết vào thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc từ năm 1966 đến năm 1976, tư tưởng của Mao Trạch Đông đã tập hợp được hàng chục triệu hồng vệ binh trẻ tuổi, có người chỉ mới 12 tuổi. Nhiệm vụ khởi đầu của các đứa trẻ đó là nhận lấy những quyền lực mà thầy cô, bạn bè, nhà trường phải e dè. Từ chuyện hạch sách những người bạn cùng lứa về kỷ luật học sinh, dần dần chúng phát triển đến chuyện theo dõi quan điểm của thầy cô để tố cáo, lập thành tích. Không khác gì những câu chuyện điện ảnh kinh dị của Hollywood về các đứa trẻ là hiện thân của quỷ. Những hồng vệ binh trẻ tuổi đó đã phấn khích tràn ra đường, đánh đập thầy cô của mình, lục soát nhà bạn bè mình, đập phá chùa chiền và các di tích cổ, cũng như góp phần vào đại nạn thảm sát hàng chục triệu người trong giai đoạn đó. Mới đây, báo Tuổi Trẻ có đưa ý kiến của một giáo viên về chuyện nạn cờ đỏ trong các nhà trường. Đây không phải là ý kiến đầu tiên được nói lên, mà lâu nay đã là những điều băn khoăn của giới phụ huynh và các nhà xã hội học rằng việc trao cho những đứa trẻ trong cùng một môi trường công việc rình mò, theo dõi bạn bè mình và quyền lực báo cáo để trừng phạt có phản lại giá trị giáo dục chung hay không. Hơn nữa, bệnh thành tích và quyền lực giả tạo đó tạo nên những ảo tưởng và sự dối trá như một thói quen cho những đứa trẻ. Sẽ tạo ra những nhân cách và phẩm chất gì cho xã hội trong tương lai? Nhưng không phải chỉ có những đứa trẻ bị trao quyền lực sớm bị tổn thương tinh thần, mà cả những đứa trẻ khác trong môi trường đó cũng bị ảnh hưởng. Bằng cách làm thân, cầu cạnh hoặc lót tay cho các thành viên đội cờ đỏ để không bị ghi sổ khi đi học, quên mang khăn quàng, cũng tạo nên một môi trường phản giáo dục và lừa dối thầy cô. Không chỉ học sinh sợ thành viên trong đội cờ đỏ, mà chính thầy cô giáo cũng không muốn làm mất lòng các em đó, bởi chúng nắm trong tay quyền sinh sát của lớp. cô giáo Phạm Huyền, tác giả của bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 4 năm 2016 với tựa đề Đội cờ đỏ, ngáo ộp trá hình ở trường học, đã nói đủ hết hiện trạng của nhiều trường học hiện nay với chỉ vài dòng chữ. Trong tài liệu về vệ sinh học đường Việt Nam do UNICEF tài trợ từ năm 2006 có tên Formative Hygiene Research với nhóm nghiên cứu hỗn hợp nhiều quốc gia cũng ghi nhận việc theo dõi các bạn học sinh có đủ vệ sinh trong trường hay không được giao cho đội cờ đỏ ghi vào sổ báo cáo. Và rất nhiều em học sinh rất vui mừng khi trở thành người có quyền nhận xét ấy. Trong sách nghiên cứu về nền giáo dục Việt Nam có tên Vietnam's Political Process, How Education Shapes Political Decision Making của Cassie Lucas, giáo sư của trường Naval War College và từng là trợ lý dự án của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Bà cũng giới thiệu về mô hình khá đặc biệt về các đội cờ đỏ trong các trường học Việt Nam, thường được giới thiệu với tư cách trợ giúp cho các học sinh bạn. Mô hình đội cờ đỏ này từ khi xuất hiện xuyên suốt trong cả nước vào năm 1976 đã vô hình chung vô hiệu hóa các công việc của đội ngũ thầy cô giám thị, giáo viên kỷ luật cũng như các chức danh lớp phó kỷ luật, lớp phó học tập, lớp phó thi đua, và hiển nhiên biến hình thái nhóm theo dõi và kiểm tra, thậm chí quyết định giá trị của bạn cùng lứa trở thành một cơ cấu chính trị trong một môi trường giáo dục. Cựu thành viên Hồng Vệ Binh Mobo nói rằng, thời Tuổi Trẻ, ông tin rằng những điều mình làm là tạo ra con người và xã hội tốt đẹp. Cuộc gặp mặt những người bạn cùng thời sau đó 50 năm chỉ đem lại một cảm giác chua chát và niềm ước muốn tuyệt vọng. Phải chi, họ có được một cuộc sống học đường bình thường. Điều họ mang nặng là tuổi thiếu niên của mình. Họ là những kẻ bị gieo mầm dối trá và bạo lực khiến hôm nay họ ngại ngùng với cả con cháu. Trong sự cuồng điên và nhiệt thành của mình, các thiếu niên được trao quyền lực ấy luôn là ngọn lửa âm ỉ của nạn bùng phát bạo lực, thiếu lý trí. Lịch sử Trung Quốc ghi nhận rằng, hàng triệu các di tích và văn hóa cổ quý giá của đất nước này bị tiêu diệt. Nhiều học giả và giáo sư bị đánh đập, chôn sống bởi chính các học sinh và sinh viên của mình mà ngày hôm qua họ chỉ mới làm nhiệm vụ nhỏ bé là theo dõi và ghi chú về trường học của mình. Rất nhiều bậc cha mẹ đã khóc và nói rằng họ đã thiếu dứt khoát và tri thức để ngăn con em mình tham gia các đội học sinh được giao quyền hành động ấy. Một khi môi trường giáo dục bị chi phối bởi những hoạt động không thuần túy giáo dục mà nặng về răn đe và trừng phạt, tức môi trường của trẻ em đã bị xóa mờ ranh giới của trừng giới và học đường. Có thực sự các ngôi trường Việt Nam cần phải giao việc và quyền khác với tôn chỉ của mình cho các học sinh? Ở thế kỷ 21, việc mơ ước rằng các ngôi trường trên đất nước này chỉ có giáo dục và thuần túy giáo dục mà thôi, có phải là một điều quá nhiêu khê?
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://avdupkavduparzdcenturi.com/rv đọc lại các mẫu tự bằng tiếng Anh viết liền nhau: awkwardcenturi.com/rv. Mong quý vị giúp phổ biến để mọi người có thể truy cập vào nghe và đọc các bài đã phát trên trang web của Ban Việt ngữ. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. toàn ban cùng Thánh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.